Phần 2: Tứ chi vạch tội. Chương 1: Than củi nướng đùi người. Mùa hè sắp đến, ven đường ngày càng nhiều những sạp bán đồ nướng. Hai vị khách ngồi uống bia bên quán vỉa hè, gọi ra vài đĩa rau trộn, một chiếc đùi dê nướng. Nhịn đói đã lâu mà chờ món chưa thấy lên, hai vị khách nọ rủ nhau chạy ra bụi cây ven đường của công viên cạnh đó để giải quyết nỗi buồn. Đúng lúc từ đâu bay tới một cái mùi thịt nướng thơm nồng xông vào mũi. Đùi dê nướng của nhà này quả là danh bất hư truyền. Một người nói: quả này phải đánh chén no nê mới được. Người kia trả lời: bỗng họ phát hiện trong lùm cây trước mặt có một gã lang thang nào đó đang ngồi xổm, quần áo tả tơi, đang nhóm lửa nướng cái gì đó. Thì ra, mùi thơm vừa rồi không phải từ quán bay ra, mà chính là từ chỗ gã lang thang kia. Thấy có người đang nhìn mình, gã lang thang quay lại rồi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng vàng khè. Hai người khách nhìn kỹ thứ đồ nướng của gã lang thang. Sau một giây lát mới kinh hãi nhận ra, món nướng của hắn thật ra đó là thịt người. Chập choạng tối, cổng công viên chật cứng người, xe cộ luồn lách, cố gắng thoát khỏi cái mớ giao thông hỗn độn ở nơi này. Cảnh sát giao thông bỗng nhận được tin báo án của người dân gần đó. Thông tin gây sốc, tất cả những người đang có mặt thật không thể nào tin nổi. Giữa nơi đông đúc lại có kẻ ngang nhiên nướng đùi người. Dưới sự dẫn đường của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông lập tức tiến hành để bắt giữ kẻ lang thang đang nướng đùi người ở trong lùm cây giữa công viên. Thấy có đoàn người hùng hổ kéo đến, ảnh hưởng đến bữa tối ngon lành của mình, kẻ lang thang vô cùng tức giận. Hắn nhấc chiếc đùi đang nướng dở vung lên mấy lần rồi quay người bỏ chạy. Đội cảnh sát giao thông lập tức tăng tốc độ đuổi theo. Phía sau là đoàn người đang cố gắng ghi lại những hình ảnh mang tính thời sự và gây sốc này. Kẻ lang thang chạy thêm một đoạn đường nữa thì dừng lại trước sự kinh ngạc của mọi người. Hắn dùng hai tay cầm lấy chiếc đùi người vẫn còn và há miệng ngoạm một miếng lớn, nhai ngấu nghiến rồi nuốt chửng. Cả rừng người mắt tròn mắt dẹt, miệng thì há hốc nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó. Không ít người lập tức cứ nôn thốc nôn tháo khi tưởng tượng ra cái mùi vị tanh tưởi kia. Kẻ lang thang lại bỏ chạy. Cứ một đoạn thì hắn lại dừng chân làm một miếng. Một vài người trong đoàn truy đuổi đã buông lời chửi mắng hắn là kẻ súc sinh, đồ biến thái. Sau một hồi, hắn bị bao vây phía sau một sạp báo. Đoàn người thì đông nghịch, không cho hắn có cơ hội để thoát thân. Nhưng cũng không ai dám dũng cảm tiến về phía trước, chế ngự cái kẻ ăn thịt người ngay trước mặt mình. Một cảnh sát giao thông bắt đầu lên tiếng và khuyên giải vừa uy hiếp. Nhưng kẻ lang thang không có chút phản ứng hợp tác nào cả. Một cảnh sát trẻ xông lên, kẻ lang thang nhấc bổng chiếc đùi người lên, đập mạnh một tiếng bốp vào vai cậu. Cảnh sát trẻ lại lảo đảo mấy bước rồi ngã xuống đất. Thấy vậy, các cảnh sát khác đều xông lên, định chế ngự cái kẻ ngông cuồng trước mặt. Nhưng như được thần linh yểm trợ, kẻ lang thang vẫn vô cùng dũng mãnh. Hắn lấy chiếc đùi người để làm vũ khí, giơ cao lên trên đỉnh đầu, rồi quay tròn sang xung quanh, khiến cảnh sát đành phải lùi lại mấy bước. Dưới sự trợ giúp của người dân, lợi dụng lúc kẻ lang thang đang quá mệt, dừng lại để thở dốc, thì cả đoàn người đã ập vào, bắt gọn, rồi giải hắn về đồn cảnh sát. Kẻ lang thang không biết nói gì, thần kinh chắc có chút vấn đề, không ai biết quê quán tên tuổi của hắn ta. Quá trình thẩm vấn vô cùng bế tắc. Kẻ lang thang không ngừng vùng vẫy, gầm rú và cứ gắng sức thoát khỏi cái còng sắt, khiến cho cổ tay hắn bật cả máu chảy xuống cả hai bàn tay. Phía cảnh sát cũng không còn cách nào, đành đưa hắn về phòng tạm giam. Rất nhiều người dân đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lúc ban ngày. Bài về kẻ ăn thịt người trong nháy mắt đã lan truyền khắp nơi và trở thành chủ đề nóng từ đầu phố vỉa hè cho tới các diễn đàn ở trên mạng. Theo những điều tra bước đầu, kẻ lang thang nhặt được chiếc đùi người ở trong thùng rác, rồi ăn trộm than củi của một hàng đồ nướng ở trong công viên, nhóm lửa nướng thịt ngay tại chỗ. Nhưng mọi người vẫn muốn tin vào lối suy luận kinh dị rằng hắn ta giết người rồi nướng thịt mà ăn. Dư luận lại cho rằng trong thành phố này có ai đó đã bị giết hại và đã bị phanh thây. Do không có người nhà nạn nhân đến để báo án, sự việc đã rơi vào quên lãng. Không lâu sau đó, lại có một sự việc hãi hùng khác xảy ra. Một người đàn ông đi câu cá cạnh một cây cầu nhỏ vào lúc sáng sớm. Ông lôi lên khỏi mặt nước một chiếc túi ni lông lớn, mắc vào trong lưỡi câu. Vừa mở chiếc túi, ông ta đã sợ hãi ngã bật về phía sau khi phát hiện trong túi, ngoài hai viên gạch nặng, lại còn có một cánh tay người đã bị mục rửa, để lộ phần xương trắng. Người đàn ông vứt cái túi đó, vội vàng chạy đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án. Sau khi kiểm tra sơ bộ, phía cảnh sát thông báo với người dân rằng đây là cái đoạn tai được cắt ra từ một ca phẫu thuật tại bệnh viện gần đó. Và phía bệnh viện phủ nhận thông tin trên, người dân cũng chẳng ai ngây thơ mà tin vào những kết luận vô lý của cảnh sát. Mọi người đều đoán rằng phía cảnh sát đang giấu giếm chân tướng một sự việc nào đó, rất có thể là một vụ giết người băm xác giả mang và không tiện đưa ra tình công khai. Mấy ngày sau, khắp thành phố lại thấy loan tin bên vệ đường quốc lộ ngoài ngoại ô thành phố, lại phát hiện thấy có một cánh tay người. Có người kể lại như biết rõ sự tình rằng cánh tay bị vùi bên đường, nhưng do hố đào không được sâu nên sau cơn mưa đã bị nước xối trôi gần hết, để lộ cánh tay người ở bên dưới. Là ba người bị sát hại, hay đó là ba phần của một thi thể bị phanh thây? Và dân chúng lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Về phía cảnh sát, không hề có động tĩnh gì, càng khiến những lời đồn thổi ngày một lan rộng. Các câu chuyện tam sao thất bản lại truyền khắp mọi ngõ ngách. Dân chúng bắt đầu sinh ra một tâm lý sợ hãi đối với những người lang thang trên đường phố. Suốt một thời gian dài, cả thành phố lại chìm ngập trong không khí lo sợ. Tình hình trị an ngày càng xấu đi. Một loạt vụ án cướp bóc xảy ra liên tục. Một cán bộ cơ quan nhà nước khi đi ngang qua đoạn đường vắng trước cổng ủy ban thành phố thì bị một tên côn đồ phóng xe máy dùng dao chém bị thương cánh tay, cướp mất cái túi đựng hồ sơ ngay giữa ban ngày. Sau khi bị tóm, tên côn đồ còn ngang nhiên giảo biện. Đến án giết người mà cảnh sát còn chẳng thèm quản đến. Bọn tao cướp giật có một chút đồ vặt vảnh thì họ để ý đến để làm gì? Phó chủ tịch thành phố vô cùng giận dữ, một mặt nhờ đến sự giúp đỡ từ tổ chuyên án, đồng thời ra lệnh cho cơ quan công an thành phố phải lập tức chấn chỉnh tình hình trị an, trong thời gian ngắn nhất phải đưa thành phố trở lại với trạng thái an ninh vốn có, giúp người dân lấy lại cảm giác an toàn. Sau khi tổ chuyên án có mặt, giáo sư Lương lập tức tra hỏi nguyên nhân. Cảnh sát thành phố không quản việc điều tra các vụ việc trên. Có một vị thường ủy ủy ban thành phố, người quản lý công tác chính trị và pháp luật giải thích. Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng thành phố văn minh, nên muốn ém vụ án này lại một thời gian. Chủ nhiệm phòng thu hút đầu tư và doanh nghiệp cũng chỉ biết giải bài. Chúng tôi cũng có cái khó của mình. Sự việc như thế này, hiện có một đoàn đầu tư nước ngoài đang tiến hành khảo sát thị trường trong thành phố. Nếu hình ảnh thành phố bị phá hủy thì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thu hút đầu tư. Để giữ vẹn thế cục, cơ quan công an đành phải cố gắng xử lý nhanh gọn lẹ để tránh dư luận. Đó là lý do chính. Họa Long khinh khi nói: giờ không ém được cũng chẳng làm cho qua chuyện được nữa rồi chứ gì. Tô Mì thì có phần giận dữ: mạng người đáng quý, vụ án nghiêm trọng, các đồng chí cứ vì lý do thu hút đầu tư xây dựng thành phố văn minh mà dám bỏ qua việc điều tra một sự việc lớn như thế này, như thế là tắc trách. Chủ tịch thành phố xoa dịu không khí: cũng đừng làm khó các đồng chí ấy quá. Mọi người đều vì sự phát triển của thành phố, vì người dân ở nơi đây mà thôi. Án mạng chắc chắn phải phá được, nhưng phá theo thế nào thì còn phải xem tình hình thực tế. Đôi khi việc này phụ thuộc vào mức độ xem trọng vấn đề của các lãnh đạo. Tổ chuyên án yêu cầu được làm việc tại tòa nhà văn phòng của Ủy ban thành phố. Phó chủ tịch Ủy ban thành phố kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy lâm thời tổ điều tra chuyên án chặt xác. Cục trưởng Cục Công an phụ trách việc điều động lực lượng cảnh sát các cấp. Dưới sự cho phép của Phó chủ tịch thành phố, công tác điều tra vụ án đã nhanh chóng được triển khai. Tuy nhiên, đại đa số lực lượng cảnh sát đều có thái độ tiêu cực và thiếu sự hợp tác, do họ cho rằng hy vọng phá án thì quá là mong manh. Một cảnh sát thẳng thắn đưa ra ý kiến: dù chúng ta có đổ vào đây bao nhiêu công sức và lực lượng đi chăng nữa thì cũng vô ích. Người dân khắp thành phố đều biết đến vụ án chặt xác này rồi, nhưng thử hỏi xem có thân nhân nào lên tiếng đi báo án hay không. Nếu chỉ dựa vào những phần cơ thể thu lượm được như hiện nay mà đầu nạn nhân lại không có thì làm sao xác định được danh tính nạn nhân, nói gì đến việc tìm ra hung thủ. Qua kết quả giám định, những phần cơ thể tìm được là của cùng một người, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn manh mối nào, thậm chí giới tính nạn nhân không được xác định nổi. Chỉ dựa vào những phần chân tay kia, về cơ bản không thể tìm ra hung thủ được. Tổ chuyên án đánh dấu các đoạn chân tay theo mốc thời gian đã tìm thấy. Phần số 1 là phần đùi người bị kẻ lang thang nướng dở dàng ở trong công viên. Phần thứ 2 là cánh tay do người đàn ông câu cá kéo lên ở dưới sông. Và phần thứ 3 là cánh tay bị vùi bên vệ đường quốc lộ ở ngoài ngoại ô. Phần số 1 đã bị lửa than hủy hoại hoàn toàn, không còn giá trị để giám định. Kẻ lang thang có vấn đề về thần kinh rất nghiêm trọng, cũng không thể cung cấp bất cứ thông tin nào để làm đầu mối phá án. Trên phần số 2 có một cái hình xăm, nhưng do bị ngâm trong nước lâu ngày, hình xăm cũng lại vô cùng mờ nhạt, không thể nhận rõ đó là hình ảnh là gì. Khi vớt lên, phần cánh tay này được bọc trong một lớp ni lông màu trắng. bên mặt trắng trơn, không có ký tự, nên hoàn toàn không thể thành đầu mối để điều tra. Hai viên gạch đựng cùng trong đó được nhặt ngay chính tại chân cầu. Phần số 3 là phần duy nhất được bảo quản tương đối nguyên vẹn. Lớp lông dày và thô trên bắp tay giúp cho tổ điều tra phán đoán sơ bộ rằng đây là một nam thanh niên. Giáo sư Lương bảo Tô My đi kiểm tra danh sách những người bị mất tích trong thời gian gần đây, nhưng cô không tìm thấy manh mối nào có giá trị. Hòa Long phân tích vết thương để lại trên các phần tay chân và nhận định rằng chúng đã được cắt lìa bằng một cái cưa điện. Bao Triển đưa mẫu dấu vân tay của nạn nhân đi so sánh các mẫu ở trong kho vân tay của Bộ Công an, nhưng không thấy bất cứ hồ sơ nào tương thích. Thân phận nạn nhân trở thành một cái bí mật, không chịu dừng lại. Anh sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến và thông qua phân tích quang phổ so sánh màu sắc của hình xăm đã mờ nhạt và màu da thì lại tái nhợt, cố gắng dựng lại hình ảnh nhận dạng hiếm hoi. Công tác điều tra vừa mới bắt đầu thì đã rơi vào bế tắc. Bốn người của tổ chuyên án ngồi nhìn những đoạn chân tay đặt ở trên bàn, chỉ biết thở dài mà không nói. Phó chủ tịch thành phố lại lên tiếng: chẳng lẽ chúng ta chỉ biết chờ đợi một cách ngớ ngẩn như thế này hay sao? Chờ người dân từ từ tìm ra các phần cơ thể khác và tự mình đưa đến. Hòa Long lại đáp lại: nếu như có thể tìm thấy đầu của nạn nhân thì vụ án sẽ không bế tắc như thế này. Tô My lên tiếng: không rõ nguyên nhân cái chết và cũng không rõ thân phận nạn nhân, một vụ án không đầu ít ra cũng còn có phần thân thể để làm đầu mối. Nhưng ở đây chỉ là hai mẫu tay và một đoạn chân. Chúng ta phải làm gì để tiếp tục điều tra? Giáo sư Lường nói: nơi ném xác là thùng rác dưới sông, khu đất vắng người qua lại. Nếu đây là vụ án do một người gây ra thì hắn quả là kẻ to gan lớn mật. Nhưng giả thiết đó lại không phù hợp với những địa điểm ném xác của nạn nhân. Tôi cho rằng hung thủ có kẻ đồng mưu. Cách xử lý của chúng không có thông minh một chút nào. Phần ném vào thùng rác thì bị người nhặt rác phát hiện ra, vứt xuống sông thì bị người ta câu nó lên, chôn xuống đất ven đường quốc lộ thì lại bị nước mưa xối sạch để lộ ra phần cánh tay người chết. Bao Triển đưa tay nhấc phần cánh tay số 3 lên nhìn kỹ lại một lượt. Dù anh đã quan sát nó rất là nhiều lần, cánh tay này bị vùi ở ven đường quốc lộ. Khi đó là một chuyến xe đưa đón công nhân đi ngang qua, và một người trên xe đang thả hồn ra ngoài cửa sổ, bỗng giật mình phát hiện ở ven đường có một cánh tay nhô lên khỏi mặt đất. Lái xe vội vàng phanh gấp lại và mọi người chạy xuống xem, rồi đi báo án ngay sau đó. Bao Triển nhìn rất lâu, ánh mắt bỗng dừng sáng lên rồi nói: móng tay! Mọi người bây giờ mới để ý thấy ngón giữa và ngón áp út của cánh tay này. Móng tay được cắt rất sạch sẽ, còn ngón cái, ngón trỏ và ngón út thì lại để móng tay dài. Đây là một điều hết sức kỳ lạ, không hợp với lẽ thường. Trong năm ngón tay, hai ngón ở giữa bỗng nhiên bị cắt hết móng, còn những ngón còn lại thì lại nuôi móng dài. Lý do đó là gì?